This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Tiến Dũng ơi, sao hôm nay ông trời ông u ám quá Tiến Dũng à?
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Hoàng Tính. Anh Hoàng Tính khỏe không anh?
Khỏe thì không khỏe, ông trời ông u ám, nhìn thấy nó bãi quải tay chân quá trời luôn, không biết Tiến Dũng sao.
trời u ám như vậy thì anh biết sắp sửa có những cơn mưa, mà cơn mưa này hỏi cơn mưa bình thường, thưa quý vị, cũng có nhiều lời cảnh cáo rằng nó sẽ có mưa đá, cái heo nó rớt xuống khoảng chừng quarter size, tức là một cái đồng quarter cũng như là cỡ cái trái banh đánh góp nữa,
rất là nguy hiểm. Trái strawberry nọ đó nha, thưa quý vị, trái dâu rồi nọ đó, cẩn thận cái đó.
Dạ đúng rồi, như tuần lễ vừa rồi thằng Tính cũng biết ở thành phố Plano thì bị rất là thê thảm.
Trên bảng sao? Có ok không?
Em thì ở Rockwall thì không đến nổi, nó cũng rớt nhỏ nhỏ bằng cái đồng nickel thôi, nhỏ thôi. Thì không đến nổi gì, nhưng mà có một vài người trong nhà thờ đi cũng thấy cái mua xe của họ là bị giống như là con cúc mà dưới cát mà nó lún xuống đó. Y như vậy luôn, coi nhìn nát nguyên cái nóc xe luôn.
Thì tức là nó đau lòng quá. Nó phồng, nó rợp, nó thấy thương lắm quý vị ơi.
Vâng, để không mất thời giờ quý vị thì Tiến Dũng và Hoàng Tính xin phép đi ngay vào những bản tin thị trường chứng khoán, và sau đó Tiến Dũng sẽ gửi đến quý vị những bản tin về kinh tế. Dow Jones cũng như là Nasdaq, S&P 500 và những cái tình hình vàng, bạc vân vân thì cũng rất là tốt, cái thưa quý vị. Dow Jones thì tăng lên 138 điểm, hiện tại là 17.771 điểm, và Nasdaq lên 45 điểm, con số hiện tại là 4.892 điểm. S&P 500 thì lên 15 điểm, con số hiện tại là 2.070 điểm. Thì nó 15 là 1.85%, dầu thô thì lên khá tốt, nhưng mà vẫn nằm ở số 39 đồng 48 xu. Một euro hiện tại đôi được 1 đồng 14 xu. Vàng thì giảm rất là nhẹ, hiện tại một ao vàng là 1.233 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.68%, tuần rồi cao nhất cũng là 3.68%. Lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.79%, tuần rồi cao nhất là 2.77%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 22.340 đồng, bán ra là 22.440 đồng. Vàng thì mua vào là 32.220.000 đồng cho một lượng và bán ra là 33.290.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì liên quan đến công ăn việc làm. Phải nói rằng vào cái tháng 3 không thôi đó, in March, thì những cái công ty tư nhân đã mướn vào khoảng 200.000 công ăn việc làm. Trong khi đó thì các nhà kinh tế gia thì tuyên đoán khoảng 194.000 theo những cái payroll được đưa ra, cũng như là ADP International Employment Report. Nhưng mà cái con số này và con số họ đoán ra cũng gần giống với nhau. Và cái estimate sắp tới đây có thể là khoảng 150.000 đến 220.000. Cho thấy rằng người Mỹ đang bắt đầu từ từ quay trở lại đi làm, và đi làm nhiều nữa phải ít. Không biết là lý do, có thể là lương lên 15 đồng minimum wage cho một giờ hay sao, hay là như thế nào đó mà người Mỹ quay trở lại đi làm rất là nhiều. Và con số thất nghiệp trên toàn quốc hiện tại bây giờ là rất là thấp, chỉ có 4.9% mà thôi. Trong khi đó thì Boeing lại đưa ra một bản tin phản, rất là phản hồi lại bản tin vừa rồi, là họ sẽ giảm đi, tức là eliminate, tức là cắt đi khoảng 4.000 công ăn việc làm, từ 4.000 cho đến 8.000. Theo con số đưa ra là 4.000 riêng về những người làm về Commercial Airplane Division, tức là những người làm về những cái máy bay mà cho thương mại, thì họ cắt giảm 4.000. Rồi những người làm trong phòng lab cũng như conduct flight đó là 550. Rồi số khoảng 2.500 là họ muốn những người này tình nguyện buy out, tức là sẽ về hưu sớm như thế nào đó. Rồi khoảng 1.600 chiếc Commercial Airplane sẽ cắt giảm cho cái năm tới đây. Hiện tại bây giờ Boeing có trụ sở chính nằm ở tiểu bang Washington và có khoảng 161.400 nhân viên. Bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng ngày hôm qua cũng có nhiều người trông đợi một cái lời một cái buổi diễn thuyết của bà Janet Yellen ở thành phố New York, cũng như tiểu bang New York. Thì theo như cái lời bà đưa ra thì cái sự mà lạc quan để mà nâng cái lãi suất lên nó hầu như không có. Vì bà nói rằng Hoa Kỳ là quốc gia vẫn còn rất mạnh, vẫn còn mọi thứ rất là tốt, economy tuyệt vời, nhưng có điều ảnh hưởng không ít từ những quốc gia khác, và đặc biệt trong đó có China. Chúng ta biết rằng China gọi là cái kinh tế của Trung Quốc, đồng thời cộng thêm cái dầu nữa, dầu thô nữa đó, là hai cái điều mà làm cho ảnh hưởng mạnh đến kinh tế của Hoa Kỳ. Và nói mới đây nhất thì kinh tế của Trung Quốc đã đi xuống rồi, đồng yuan cũng đã bị giảm giá vân vân, làm cho Dow Jones riêng về cái quý vừa rồi đã giảm đi khoảng gần 2.000 điểm. Và điều này đã làm cho Hoa Kỳ rụt rè khi mà Quỹ Dự trữ Liên bang quyết định nâng lãi suất lên hay không. Và bà nói rằng cái mặt về cái sự mà nâng lãi suất của Hoa Kỳ đó, chuyện đó thì rõ ràng không có gì khó hết, vì kinh tế Hoa Kỳ rất tốt, từ công ăn việc làm, từ thất nghiệp, từ mua sắm, rồi inflation là tiền lạm phát, không có gì mà đáng lo ngại, là cái con số có đủ khả năng để mà nâng lãi suất. Nhưng bà worry, tức là bà lo ngại về chỉ có những cái gọi là những cái kinh tế ở nước ngoài thì nó làm ảnh hưởng đến Hoa Kỳ mà thôi. Và điều đó chúng ta thấy rằng có thể trong tương lai tháng 4 tới đây thì Quỹ Dự trữ Liên bang chắc sẽ không có nâng lãi suất lên, cái thưa Việt. Một bản tin kế tiếp thì một tin buồn cho Roscoe's Chicken and Waffles. Chúng ta biết đây là một cái nhà hàng khá nổi tiếng ở bên California, của một người California làm chủ. Đây là một cái company cũng là East Coast Food, làm một cái công ty mẹ. Và hiện tại công ty này đang thiếu nợ từ 10 đến 50 triệu Mỹ Kim, trong khi đó total access của họ chỉ có 50 ngàn mà thôi. Để đi nói tiếng quý vị dễ hiểu là họ thiếu nợ 10 đến 50 triệu Mỹ Kim, trong khi đó tổng tài sản của họ hiện tại bây giờ chỉ có 50 ngàn mà thôi. Và họ đã file bankruptcy. Roscoe này có khoảng 5 cái location ở thành phố Los Angeles. Thật sự ra quý vị thấy cái nhà hàng này nó nhỏ thôi, chỉ có 5 địa điểm thôi, lại sao mà nó nổi tiếng như vậy? Thật sự ra thì đồ ăn nó cũng ngon và có nhiều người gọi là nổi tiếng. Đầu tiên là cái nguyên thủ quốc gia của Mỹ là ông Barack Obama cũng đến, tổng thống đến đây. Rồi ngay cả người mà gọi là nhạc rap nổi tiếng là Snoop Dogg cũng đến đây. Rồi người gọi là doanh thủ, người đá banh giỏi là David Beckham cũng đến đây. Rồi cái người ông vua đài truyền hình ở đây là Larry King cũng đến đây nữa. Và nhà hàng này rất là nổi tiếng, cũng có người đến nữa. Nhưng mà không biết lý do tại sao mà thiếu nợ nhiều, mà hiện tại bây giờ cái số tiền của họ, tổng tài sản chỉ có 50 ngàn mà thôi, và họ đã khai bankruptcy vào ngày 25 tháng 3 vừa rồi. Chúng ta cũng biết là không phải nhà hàng, nhiều nhà hàng là được nổi tiếng, chỉ cần một cái nhà hàng là cũng có nhiều nguyên thủ quốc gia đến, như ở bên Philadelphia. Quý vị cũng nếu đến đây thì chúng ta đừng quên thử cái gọi là cheese steak của Pat, là chữ P-A-T, Pat cheese steak. Hãy nói rằng tất cả, hầu hết không phải riêng về nguyên thủ tổng thống Hoa Kỳ, mà những nguyên thủ quốc gia khác đến Hoa Kỳ cũng đều ghé đây mà thử cái món cheese steak ở thành phố Philadelphia, tiểu bang Pennsylvania, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Delta Pilot, như là những người phi công của hãng Delta. Thì mới đây nhất thì họ yêu cầu sẽ lên 40% lương từ đây cho đến 3 năm tới, tức là đến năm 2019. Cái lý do đơn giản vì union họ nói rằng cái mức lương này có lên 40% thì chỉ bằng cái mức lương của năm 2004 mà thôi. Sau khi một thời gian nhọc nhằn, Delta file bankruptcy, số lương của họ đã bị giảm rất mạnh, rồi không lên trong một thời gian dài, và họ đã nhập lấy lại Northwest Airlines. Từ đó công ty này đã ăn nên làm ra. Thì công ty này đã có tiền rồi, thì union bắt buộc họ phải tăng lương. Và nếu bắt kịp cái số mà lạm phát, rồi cái số lương của năm 2004, thì phải lên đến 40% để bắt kịp, 3 năm tới đây mới bắt kịp cái mức lương mà thời năm 2004 những cái người gọi là phi công có được. Thì chúng ta cũng biết rồi, khi mà hãng máy bay mà bị sức ép mà lên lương như vậy đó, thì không phải hãng máy bay chịu đâu, đó là người dân sẽ chịu. Họ sẽ lên mọi thứ. Trước đây thì em thấy rằng những hành lý không lấy tiền, bây giờ cũng lấy tiền. Ăn uống không lấy tiền, bây giờ cũng lấy tiền. Mọi thứ khác sẽ lấy tiền. Hy vọng rằng chúng ta đi vệ sinh thì hãng máy bay cũng không tính tiền. Nếu tính tiền thì khổ lắm quý vị ơi. Trong khi đó thì cái số họ đưa ra đó, Delta Airlines hiện tại giờ mới khởi đầu làm phi công thì 68.000 cho một năm. Và những người lâu năm, từ 15 năm trở lên là senior captain, thì tức là những gọi là cơ trưởng, thưa quý vị, là khoảng 261.000 cho một năm. Và average những người phi công của hãng Delta hiện tại bây giờ là trung bình là có lương khoảng 185.000 một năm. Trong khi đó thì ít hơn của Southwest là 190.000 một năm. American Airlines cũng như là United Airlines là có mức lương 205.000 và đến 209.000 cho một năm. Bản tin kế tiếp thì bản tin này Tiến Dũng đọc được mà nó không có, thật sự ra thì nó không có liên quan gì đến kinh tế hết, nhưng mà nó liên quan trực tiếp đến công việc của chúng ta. Quý vị biết rằng quý vị đi làm hãng xưởng bất cứ nơi nào cũng vậy, nó có những cái luật lệ nghiêm ngặt mà chúng ta vô tình không để ý đến, hay là chúng ta biết đến nhưng mà chúng ta coi thường nó. Đôi khi chúng ta mất đi công việc làm, mất công việc đó mà chúng ta cảm thấy rất là oan ức, phải không quý vị? Bản tin mới nhất thì ở thành phố New York có một người nurse, cô này làm y tá, trong một cái ca gọi là emergency thì có một người thanh niên, họ không nói bao nhiêu tuổi, đi vào trong tình trạng gọi là bị hôn mê. Nhưng mà sau khi vào thì bác sĩ đã gọi là thoát y, cởi đồ ra hết cho anh chàng này. Nhưng mà cô y tá này không có ngại ngùng lấy cái điện thoại lên chụp ngay cái phần kính đó là cái dương vật của anh chàng này, và hầu như đã chưa kịp đưa lên, nhưng mà có một vài người trong cái phòng emergency đó, cái phòng gọi là cấp cứu đã thấy được và đã đưa lên, đã đề nghị rằng cô không nên phải xóa ngay hình đó. Và cái tin đó đã đến cái người đứng đầu của cái department đó, department của cái nurse đó, và họ yêu cầu cô này phải thú nhận điều mà cô làm. Sau đó cô đã chấp nhận và họ yêu cầu cô gọi là surrender cái her license, tức là trả lại cái bằng y tá vì nó không đúng cái ngành của cô. Cô đã làm điều đó và cô Christine Johnson này đã trả lại, cái statement đã đưa ra vào ngày 17 tháng 3. Cái bản tin này khi đọc xong thì cũng thấy rằng người đồng hương chúng ta đó, quý vị đi làm những cái chỗ mà quan trọng, những cái hãng xưởng mà chúng ta thường nói chữ là professional job, không phải riêng về làm nhà thương, bệnh viện, ngay cả nơi mà chúng ta làm ở gọi là computers hay là những cái vị trí khác đó, thì chúng ta thiệt tình là cẩn thận cái thú vị, vì đôi khi một cái vết nhỏ mà chúng ta không biết nó vô tình nó làm jeopardize đến cái công việc của chúng ta, tức là làm ảnh hưởng nặng đến công việc chúng ta. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái máy chụp hình. Ngày hôm nay đó thì nhiều người không ngại bỏ ra từ 700 đồng, 800 đồng, 1.000 đồng mua cái điện thoại thiệt là thông minh, nhưng mà không xài hết thông minh đó, chỉ xài có máy chụp hình thôi. Vừa rõ, vừa dễ selfie rồi để lên Facebook vân vân. Chỉ cần chụp hình đẹp thôi, không cần những chức năng khác, gọi điện thoại được, text được, chụp hình được. Mặc dù những cái điện thoại khác chúng ta có thể làm được như vậy, nhưng mà không cần phải điện thoại mắc tiền. Nếu quý vị nào có cái quan niệm mua điện thoại để chụp hình không á, thì hãng Sony đưa ra một cái máy chụp hình rất là tuyệt vời, point and shot, tức là chúng ta không cần phải gọi là chỉnh khẩu độ, chỉnh tốc độ, chúng ta chỉ cần để lên rồi bấm. Và đây là cái máy chụp hình phải là đẹp nhất ever made, tức là chưa bao giờ làm, đó là RX10 III. Cái máy này cái giá nó khoảng 1.500, tức là nó rẻ hơn, nó mắc hơn 500 đồng cái điện thoại mà chúng ta sắp mua là iPhone đó. Và nó đặc biệt vô cùng, chỉ có 20.1 megapixel mà thôi mà thấy quay phim được cả 4K rồi khoảng 100 gọi là megabyte per second, rồi nó capture những cái gọi là motion, rất là nhiều chức năng tuyệt vời mà chỉ 1.500. Mà nó, nếu mà mua cái điện thoại để mà chụp hình không thôi đó, thì Tiến Dũng khuyến khích quý vị bỏ thêm 500 mua cái máy chụp hình này và chúng ta đi du lịch nhẹ nhàng. Và hiện tại bây giờ nó đứng top của những cái máy chụp hình và đồng chức năng với nó, CyberShot RX10, cái thưa vị. Xin chào Lê Hoàng Tính.
Cũng có lý ha. Nhưng mà thường thì người ta thấy rằng là người ta chạy theo cái tên tuổi nhiều hơn. Nếu mà Sony mà nổi tiếng lắm thì người ta cũng đã đi theo Sony rồi. Trong cái thời gian, trong cái phong trào mà họ yêu thích những cái máy chụp hình riêng của ngày xa xưa đó, 10 năm, 15, 20 năm về trước, thì Sony, Canon hay hoặc là Nikon là những cái hiệu rất là nổi tiếng. Nhưng mà bây giờ khi mà nói mà chụp hình, bây giờ chỉ là hàng thứ yếu mà thôi. Mặc dù họ biết rằng là đó có những cái tấm hình rất là đẹp, nhưng họ lại yêu chuộng những cái tên như là trái táo, cắn dở, hay hoặc là Samsung, hay hoặc là LG, hay hoặc là những cái hiệu gì đó nó có một cái tên rất là hay. Mặc dù cái tấm hình nó chụp nó cũng không có chất lượng lắm, nhưng mà người ta cảm thấy người ta hài lòng khi người ta sử dụng cái nem đó, đúng không bạn?
Dạ đúng rồi anh Hoàng Tính. Nếu mà quý vị mà quan niệm mà mua cái điện thoại để chụp hình, thì cái máy chụp hình thì cũng nghĩ là quý vị nên mua, vì nó rất là tốt mà đi du lịch cả gia đình.
Dạ đúng.
Hình đẹp. Và Tiến Dũng cũng như là thằng Tính cũng nhắc nhở quý vị là thứ ba tuần sau, quý vị
nhớ
có thể anh em chúng tôi sẽ đưa ra những cái bản tin, và Tiến Dũng dùng cái từ dễ hiểu là 1001 chiêu lừa đảo của Hoa Kỳ, và nhắm vào những gọi là những thành phần gọi là minority, là thiểu số ở Hoa Kỳ. Thiểu số, quý vị nên lắng nghe và sẽ chia sẻ với đồng hương mình để không có một người nào bị lừa gạt mà mất tiền một cách oan uổng, thưa quý vị.
Nhớ nhé thưa quý vị, thứ ba tuần sau cũng trong chương trình Kinh tế Thị trường. Cảm ơn bạn đã đến với chương trình. Chúng ta hẹn gặp nhau trong lần sau nhé.
Dạ vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chú vị có một ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, cảm ơn quý vị.